Câu chuyện chiếc bè. Sở dĩ chúng ta bám níu, đeo níu vào những sự vật vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri là vì chúng ta còn tham, còn muốn có. Nếu có thể tự rèn luyện nghệ thuật nhìn sự vật với tâm bình thản, không luyến ái, chừng đó ắt chúng ta học được pháp buông xả để cho tất cả trôi qua. Dây trói buộc chúng ta không phải ở trong giác quan hay trong đối tượng của giác quan, nó ở trong lòng tham ái của chúng ta. Tới phát khi giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó, như vậy vấn đề và đường lối giải quyết vấn đề, chứng bệnh và phương thức trị liệu đều nằm bên trong chúng ta. Hãy tự rèn luyện nghệ thuật từ khước buông bỏ. Đúng thật là rất khó mà sống không bám níu vào bất luận gì trên thế gian. Và sự cố gắng của chúng ta nhằm tiến đạt đến mức độ tinh thần cao siêu ấy xem chừng như vượt quá tầm khả năng của chúng ta. Mặc dù vậy, đây là một thành tựu đáng cho ta kiên trì và liên tục gia công. Có nhiều vị đã tận lực gia công, kiên trì cố gắng và vượt đến tuyệt đỉnh tinh thần trong chính kiếp sống này. Hãy gieo một hành động và gặt hái một thói quen. Hãy gieo một thói quen và gặt hái một tâm tánh. Hãy gieo một tâm tánh và gặt hái một định mạng, bởi vì tâm tánh là định mạng. Về điểm này, Đức Phật có dạy câu chuyện ngụ ngôn chiếc bè rất là hứng thú. Hãy lắng tai nghe lời Ngài. Này chư tỳ khưu, Như Lai sẽ thuật cho các con nghe câu chuyện chiếc bè, để dạy rằng giáo pháp phải được sử dụng để sang sông chứ không phải để ôm giữ. Hãy thận trọng chú tâm lắng nghe. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin vâng. Các vị tỳ khưu trả lời. Đức Phật dạy tiếp: Này chư tỳ khưu, trong cuộc hành trình dài dẳng, người kia đi đến một con sông rộng lớn ngăn ngang trước mặt. Bờ bên này đầy hiểm nguy rất đáng sợ, bên kia là an toàn, nhưng không có thuyền hay cầu để sang sông. Người kia nghĩ: Thật là rộng lớn, con sông này quả thật là rộng, bờ bên này đầy hiểm họa, nhưng bên kia thì châu toàn. Vậy ta nên quơ nhặt cây, nhánh và cỏ, lá để kết thành chiếc bè, rồi sẽ dùng cả tay lẫn chân để bơi sang bờ bên kia. Và lúc ấy, này chư tỳ khưu, người kia kết thành chiếc bè và tận lực cố gắng dùng cả tay lẫn chân bơi sang sông một cách an toàn. Khi đã đến bờ bên kia, người ấy suy nghĩ: Chiếc bè quả thật là hữu dụng, nhờ nó mà ta sang được đến bờ bên này một cách châu toàn. Vậy dầu có đi đâu, ta cũng nên đội nó trên đầu hay vác nó trên lưng. Này chư tỳ khưu, các con nghĩ thế nào? Nếu hành động như vậy, người ấy có sử dụng chiếc bè một cách thích nghi không? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Bây giờ thí dụ như người ấy đã được đến bờ bên kia một cách châu toàn rồi, nghĩ rằng chiếc bè này thật hữu dụng, nhờ nó mà ta đã vượt đến bờ bên này một cách châu toàn. Vậy ta nên kéo nó lên bãi hoặc để nó trôi đâu cũng được, phần ta thì hãy thông dong mặc tình muốn đi đâu tùy ý. Nếu hành động như vậy, này chư tỳ khưu, ắt người kia đã sử dụng chiếc bè một cách thích nghi. Cũng dường thế ấy, này chư tỳ khưu, Như Lai lấy câu chuyện chiếc bè làm hình ảnh cụ thể để dạy rằng công dụng của giáo pháp là giúp ta vượt sang bờ bên kia chứ không phải để ôm giữ. Này chư tỳ khưu, đã thấu hiểu ý nghĩa của giáo pháp mà Như Lai dùng câu chuyện chiếc bè để dạy, các con hãy buông bỏ các thiện pháp và càng phải buông bỏ hơn nữa những pháp bất thiện. Ta thích thú ghi nhận rằng theo bản chú giải, danh từ tha ma mà ở đây được dịch là thiện pháp, có nghĩa là tâm vắng lặng hay tâm định và tuệ minh sát. Chỉ đến những trạng thái tinh thần cao siêu như vậy, khi đã đạt đến rồi, hành giả cũng không nên bám níu hay dính mắc mà phải buông bỏ. Hỏi cần đề cập đến các bất thiện pháp. Cái nhìn chủ quan và cái nhìn khách quan. Trong bài kinh Satipatthana Sutta niệm xứ, chú niệm chỉ đặc biệt liên quan đến bốn xứ: thân, thọ, tâm và pháp. Pháp niệm thân giúp ta nhận thức rành mạch và tận tường bản chất thực sự của vạn pháp bằng cách phân tách sự vật chỉ đến mức cùng tột, đến thành phần cơ bản cuối cùng. Công trình nhận xét vô cùng tỉ mỉ chính bản thân mình giúp ta thấu triệt rằng thân này chỉ là một tiến trình luôn luôn biến chuyển, trong đó không có một thực thể hay một đơn vị nào có thể được xem là bền vững thường còn. Một điểm đặc biệt của tâm sở niệm tối quan trọng này là nó bao hàm phương pháp nhìn sự vật một cách khách quan thay vì chủ quan. Vậy ta cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa cái nhìn chủ quan và cái nhìn khách quan. Pháp tứ niệm xứ phải được thực hành một cách khách quan, không có phản ứng chủ quan nào. Điều này có nghĩa là hành giả chỉ quan sát suông, không vương vấn dính mắc với đề mục, không thấy mình liên hệ với đề mục. Chỉ đến chừng ấy, hành giả mới có thể nhìn thấy hình ảnh thật sự của sự vật, thật sự sự vật đúng trong bối cảnh của nó, đúng như thật sự sự vật là vậy, chứ không phải thấy phớt lờ bề ngoài, hình như sự vật là vậy. Khi quan sát vật gì một cách chủ quan thì tâm ta dính mắc trong ấy, và ta cố gắng tự đồng hóa với nó. Ta cố gắng suy xét, ước đoán, đánh giá, khen chê và phê bình vật ấy. Quan sát như vậy, sự quan sát của ta bị nhuộm màu. Vậy, hành tứ niệm xứ tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Hành giả phải quan sát một cách vô tư, không quanh co, không thành kiến, ưa thích hay ghét bỏ, hoặc có ước đoán hay ý niệm nào trước. Nói một cách khác, chú niệm phải được thực hành một cách khách quan, giống như ta là người ở ngoài nhìn vào mà không có bất luận thành kiến nào. Khi niệm thân trong thân, hành giả chỉ chú tâm vào thân mà thôi, không để ý gì đến những cảm giác, đến những trạng thái tâm hay những đối tượng của tâm liên quan đến thân. Về điểm này, ta nên nhớ làm lòng phương cách chính xác và rõ ràng mà Đức Phật đã dạy cho đạo sĩ Bahiya. Ông là vị lãnh đạo của một giáo phái và ông tin rằng mình đã đắc quả A-la-hán, bậc ứng cúng. Nhưng về sau khi nghe lời khuyên của một người khác, ông đến xin Đức Phật truyền dạy cho một pháp hành có thể đưa đến đạo quả A-la-hán. Đức Phật biết rằng Bahiya là người hiểu biết, ngài dạy những lời như sau: Này Bahiya, hãy rèn luyện như thế này. Trong cái thấy phải biết rằng chỉ có sự thấy, trong cái nghe chỉ có sự nghe, trong xúc cảm phải biết rằng chỉ có xúc cảm, và trong khi hay biết chỉ có sự hay biết. Ở đây ý niệm tôi đang thấy, tôi đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang sờ đụng, đang ý thức đã được loại trừ. Quan niệm về cái ta hay ảo kiến về một bản ngã đã tan biến. Phong cách chú tâm này loại trừ tình trạng căng thẳng, làm cho tâm trở nên vắng lặng và nghỉ ngơi. Vì lẽ ấy, người hành thiền không thấy cần phải ngủ nhiều, khỏi cần bàn đến thành quả của pháp hành thiền ở mức độ cao. Chỉ riêng nghệ thuật nhìn vào và thấy các hiện tượng thiên nhiên không thôi, cũng có nhiều người không biết. Bởi vì nhiều người không bao giờ tập luyện nhìn sự vật một cách khách quan. Thí dụ như đang nhìn một cảnh hoàng hôn đẹp đẽ, nếu ta bắt đầu quán xét và phê bình, quan sát một cách chủ quan, tâm trạng ấy đem ta đến rất gần, rung động cùng nhịp và sống với cảnh vật mà không thấy cái đẹp của cảnh trời chiều. Ta không thật sự thấy cái đẹp của cảnh mặt trời lặn. Nhưng nếu ta nhìn một cách khách quan với tâm hồn an tĩnh và vắng lặng, trọn vẹn chú tâm, ta sẽ thưởng thức đầy đủ cái đẹp của cảnh hoàng hôn và cũng thấy được rằng cái mà ta gọi là đẹp ấy chỉ phù du tạm bợ, vô thường và không ngừng biến chuyển. Thí dụ kể trên có thể áp dụng vào nhiều trường hợp. Nếu ta có thể nhìn một nụ hoa hồng hay một cành hoa sen vừa chấm nở một cách khách quan, không có phản ứng chủ quan, ắt ta sẽ thấy cái đẹp của nó, thấy trọn vẹn và rõ ràng hơn nhiều người khác. Nếu là người yêu nhạc và trọn vẹn chú tâm lắng nghe tiếng nhạc, có thể ta thưởng thức điệu nhạc hơn là người nhạc sĩ đang lo lắng trong kỹ thuật trình diễn. vắng lặng và minh sát. Dầu tiến đạt đến mức độ khá cao của tâm định vắng lặng, hành giả vẫn chưa ở trong vị thế châu toàn, bởi vì những khuynh hướng ô nhiễm ngũ ngầm vẫn chưa được hoàn toàn loại trừ. Các bận nhơ tinh thần ấy chỉ tạm thời ngủ ngầm và có thể phát triển trở lại bất cứ lúc nào mà hoàn cảnh thuận tiện. Và đầu độc tâm trí, nếu hành giả lơ đễnh dễ vui, không dũng mãnh kiên cố, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Vì lẽ chưa hoàn toàn loại trừ các bận nhơ ngủ ngầm trong tâm, hành giả chưa tuyệt đối thanh tịnh và còn có thể bị những thúc dục bất thiện lôi cuốn. Chưa ở trong trạng thái tuyệt đối châu toàn, tâm hành giả vắng lặng nhờ định, nhưng chính nhờ thiền minh sát mới có thể tận diệt các pháp bất thiện ngũ ngầm. Do đó, vị hành giả đã tu tập giới và định, phát triển tuệ minh sát. Như vậy, công phu hành thiền nhằm phải phát triển tâm định vắng lặng không bao giờ tự nó là mục tiêu cứu cánh. Nó chỉ là phương tiện nhằm đưa đến cái gì cao siêu hơn. Một cái gì tối quan trọng hơn, đó là tuệ minh sát Vipassana. Nói một cách khác, tâm định chỉ là phương tiện để thành tựu chánh kiến chi đầu tiên của bát chánh đạo. Mặc dù chỉ là phương tiện, tâm định có một vai trò tối quan trọng trên con đường. Nó còn được gọi bằng một cái tên khác là tâm tịnh, và hành giả hoàn tất giai đoạn này của thanh tịnh đạo bằng cách tiêu trừ các pháp triền cải. Đức Phật dạy hãy phát triển tâm vắng lặng. Vị đệ tử đã thành đạt tâm vắng lặng, thấy sự Phật đúng như sự Phật là vậy. Có hai pháp này chư tỳ khưu phải được phát triển để thấu hiểu tham sân si. Hai ấy là gì? Vắng lặng và minh sát. Hai pháp ấy phải được trau dồi và phát triển để tiêu trừ tận diệt và chấm dứt tham sân si. Ở trong một trường hợp khác, Đức Phật còn dạy thêm, có hai pháp này chư tỳ khưu cùng góp phần phát triển trí tuệ, vắng lặng và minh sát. Khi trạng thái vắng lặng được phát triển, tâm cũng được phát triển, tâm phát triển tiêu trừ ái dục. Khi minh sát được phát triển, trí tuệ cũng phát triển, tuệ minh sát tiêu trừ vô minh. Một cái tâm mà bị ái dục làm ô nhiễm ắt không giải thoát được. Khi bị vô minh che lấp, ắt trí tuệ không phát triển. Do đó, tâm được giải thoát nhờ rửa sạch ái dục, giải thoát bằng trí tuệ là nhờ rửa sạch vô minh. Theo những lời dạy trên đây của Đức Phật, rõ ràng vắng lặng và minh sát, hay nói một cách khác, chánh định và chánh kiến của con đường không thể tách rời nhau. Cả hai cùng hỗ trợ lẫn nhau, nếu không có tâm định ở mức độ nào, ác không thể phát triển tuệ minh sát. Và nếu không có tuệ minh sát ở mức độ nào, ác không thể phát triển tâm định vắng lặng. Cả hai không thể lìa nhau. Điều này đã được Đức Phật giải thích như sau: người thiếu trí tuệ không định tâm, người thiếu định tâm không có trí tuệ. Người được cả hai định và tuệ, người ấy quả thật đã ở cảnh niết bàn. Tự hiểu biết mình. Vị hành giả đã an trụ vững chắc tâm định bằng pháp niệm hơi thở, giờ đây hướng tâm về thiền minh sát. Nơi đây, Vipassana hay minh sát có nghĩa là sáng suốt, hiểu biết tận tường sự vật đúng như thật sự sự vật là vậy, là thấu triệt thực tướng của sự vật, tức thấy rõ bản chất vô thường, khổ và vô ngã của ngũ uẩn. Theo ngôn ngữ thông thường, đó là hiểu biết chính mình. Chúng ta không thể tự hiểu biết mình một cách dễ dàng, bởi vì những khái niệm sai lầm, những ảo tưởng vô căn cứ, những thành kiến lầm lạc và những ảo giác mê hoặc của chúng ta đã dẫn dắt chúng ta lầm đường lạc nẻo. Do công phu hành thiền minh sát, ta cố gắng tiêu trừ ảo tưởng, những khái niệm và những ảo giác mê hoặc và thấy đúng thực tướng của chính mình. Khi đã tiến bộ khá nhiều trong pháp niệm hơi thở, tâm trở nên vắng lặng nhờ đã chế ngự năm pháp triền cái. Hành giả có thể nhận thấy bản chất vô thường của chính hơi thở mình. Sự phát sanh và chấm dứt của luồng hơi thở cũng giống như các lượng sóng trên mặt biển, phát sanh nhô lên rồi tràn xuống và tan biến. Bây giờ nương theo hơi thở vô thường, hành giả cố gắng nhận chân bản chất vô thường của ngũ uẩn. Sự phân tích cái được gọi là chúng sanh ra làm năm uẩn luôn luôn biến đổi cho thấy rõ ràng rằng không có gì nằm trong đó, không có gì được vĩnh viễn tồn trữ bên trong cái được gọi là chúng sanh ấy, tiến trình danh và sắc ấy. Cũng nên nhớ làm lòng liên hệ mật thiết giữa các chi niệm, trạch pháp, tấn vân vân của thức giác chi đã được đề cập đến trong phần niệm pháp. Cũng nên nhớ nằm lòng liên hệ mật thiết giữa các chi, niệm, trạch pháp, tấn, vân vân của thức giác chi đã được đề cập đến trong phần niệm pháp. Với tâm giác tỉnh chú niệm hành giả trạch pháp, tức là quan sát phân tích các pháp. Nơi đây, danh từ tha ma, pháp có nghĩa là danh và sắc, hai phần tâm linh và thể xác của con người. Muốn hoàn toàn tạch pháp, hành giả cần phải quyết tâm thực hành tứ chánh cần để nhận thức rõ ràng sinh hoạt của những tâm sở, hầu khắc phục những tư tưởng bất thiện và bảo tồn những tư tưởng thiện. Khi hành giả kiên trì tận lực phân tích danh và sắc của mình như thế ấy và thấy được những gì mà mắt thường không thể thấy, tức là thấy đúng theo tuệ minh sát, chừng ấy ắt có phát sinh tâm phỉ lạc thuần túy. Biến đổi hay vô thường là đặc tánh chánh yếu của các hiện tượng sinh tồn. Chúng ta không thể nói đến vật gì, dầu vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri, rằng cái này tồn tại, bởi vì trong thời gian mà ta thốt ra lời nói trên thì nó đã đổi thay thành cái gì khác. Ngũ uẩn là cái gì được kết hợp lại và phát sinh do điều kiện, và vì thế ngũ uẩn luôn luôn bị định luật nhân và quả chi phối. Thức và tâm và các yếu tố thành phần của nó, tức là tâm sở, không ngừng biến chuyển. Mặc dầu ở một tốc độ thấp hơn, cơ thể vật chất cũng dường thế ấy, luôn luôn thay mới, biến đổi trong từng khoảnh khắc. Người thấy rõ ràng các uẩn vô thường là có chánh kiến. Đức Phật nêu ra năm hình ảnh cụ thể để chỉ dạy bản chất vô thường của ngũ uẩn. Ngài ví sắc như một khối bột, thọ như bong bóng nước, tưởng như ảo cảnh, hành như lục bình, tức là một loại cây mềm trống ruột, và thức như là ảo tưởng. Này chư tỳ khưu, có chăng một bản thể đơn thuần vững bền trong khối bọt, trong bong bóng nước, ảo cảnh, loại cây trống ruột hay ảo tưởng? Và Ngài dạy tiếp, bất luận hình thể vật chất nào trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô kịch hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần, hành giả nhìn, suy niệm, quan sát hình thể vật ấy với sự chú tâm chân chánh, tức là sự chú ý sáng suốt có hệ thống. Nhìn như thế ấy, suy niệm và quan sát với sự chú tâm chân chánh, hành giả sẽ thấy nó rỗng không, không có thực chất, không có bản chất. Này chư tỳ khưu, có chăng một bản thể đơn thuần trong sắc? Cùng thế ấy, Đức Phật giảng giải bốn uẩn còn lại và hỏi, này chư tỳ khưu, có chăng một bản thể đơn thuần vững bền trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức? Như vậy ta thấy rằng do công phu trạch pháp ngũ uẩn sẽ phát sinh đến hành giả một mức độ tư tưởng khá tiến bộ. Chính đến giai đoạn này, sự hiểu biết chân chánh, chánh kiến, tuệ minh sát bắt đầu tác động. Và chính nhờ tuệ minh sát này mà hành giả nhận thức tận tường bản chất thực sự của ngũ uẩn và thấy ngũ uẩn như ánh sáng của ba đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã. Đức Bổn Sư giải thích như sau: Này chư tỳ khưu, ngũ uẩn là vô thường, bất luận cái gì vô thường, đó là khổ, tức là bất toại nguyện. Đó là vô ngã, không phải là của ta, không phải là ta, không phải là bản ngã của ta. Vậy, phải thấy nó bằng trí tuệ tuyệt hảo, đúng như thực sự nó là vậy. Người mà thấy thực tướng của nó bằng trí tuệ tuyệt hảo, tâm người ấy không có bám vào, mà xa lìa phiền não, người ấy giải thoát. Không phải chỉ có ngũ uẩn là vô thường, khổ vì vô ngã, mà những nhân và duyên tạo điều kiện cho ngũ uẩn phát sanh cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Đức Phật chỉ dạy rành mạch điều này. Này chư tỳ khưu, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Bất luận những gì là nhân và duyên tạo điều kiện cho ngũ uẩn phát sanh cũng là vô thường. Làm thế nào mà ngũ uẩn phát sanh từ những nhân và duyên vô thường lại có thể là thường còn? Cái gì là vô thường, ác không đúng cho ta thỏa thích trong đó, không đáng cho ta chấp nhận, chấp thủ vào. Chúng ta chỉ thật sự sống trong mỗi khoảnh khắc, và khoảnh khắc kế tiếp sau đó là một kiếp sống khác. Như vậy, hiểu theo ý nghĩa cùng tột, kiếp sống của chúng ta chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Đôi khi ta nói cuộc sống bay qua như chớp nhoáng, sống rồi chết trong khoảnh khắc. Hôm nay là ngày mai của ta trong ngày hôm qua. Tâm của người hành thiền không còn dính mắc trong quá khứ hay vị lai, sẽ có thể sống sáng suốt và hữu lý trong thế gian. Điều chánh yếu trong thiền minh sát nằm trong sự chứng nghiệm, chứ không phải trong những buổi thuyết pháp và trong kinh sách giảng về pháp hành thiền. Mặc dù nghe giảng pháp và đọc kinh sách về thiền tập vẫn có lợi ích, không nên vọng mong duyên theo hay có bám vào mục đích hay thành quả nào trong khi hành thiền. Đây là pháp hành trong đó, không có bất luận cố chấp vào bất cứ gì, vật chất, tinh thần hay đạo đức. Bởi vì tất cả mọi sự vật đều không bền vững. Khi ta vừa bám níu vào thì nó đã không còn nữa. Hãy luôn luôn giác tỉnh và chú niệm. Kinh Tứ Niệm Xứ luôn luôn nhắc đi và lặp lại câu: vị ấy sống độc lập và không bám níu vào bất luận gì trong thế gian. Đó là thành quả mà người hành thiền đạt đến. Loại trừ mê hoặc. Khi chưa còn thấy được thực chất của sự vật thì quan kiến của chúng ta luôn luôn bị che lấp trong đám mây mờ mê hoặc. Bởi những ưa thích và ghét bỏ của mình, chúng ta không thấy rõ giác quan và những đối tượng của nó một cách khách quan trong bối cảnh thật sự của nó. Rồi chạy theo rượt bắt những ảo cảnh, ảo tưởng, ảo giác và những gì giả tạo phỉnh lừa ta. Giác quan của chúng ta bị lầm lạc và dẫn dắt chúng ta đi lầm đường lạc nẻo. Chúng ta không thấy sự vật trong ánh sáng của thực tế. Vì lẽ ấy, phương cách mà chúng ta nhìn sự vật bị sai lạc. Tâm mê hoặc lầm tưởng cái gì không thật là thật. Thấy cái bóng bay qua ngỡ đó là cái gì có thực chất và trường tồn vĩnh cửu. Và kết quả là tâm thần bấn loạn mù mờ, xung đột, bất điều hòa và triền miên đau khổ. Người sống trong tình trạng mê hoặc, ắt nhận thức, suy tư và hiểu biết sai lầm. Người ấy thấy trường tồn vĩnh cửu trong những sự vật vô thường tạm bợ, thấy hạnh phúc trong đau khổ, thấy một bản ngã trong cái vô ngã, thấy đẹp đẽ trong cái đúng ra phải dứt bỏ khước từ. Người ấy cũng suy tư và hiểu biết lầm lạc như thế ấy. Như vậy, mỗi mê hoặc tác động theo bốn đường lối và dẫn dắt con người đi sai lạc, che lấp quan kiến và gây hoang mang. Chính giác quan của con người làm con người sai lầm mê hoặc. Đó là sự chú tâm không thích nghi, sự chú ý kém sáng suốt, suy tư không sáng suốt. Người mà không thấy rõ bản chất thực sự của thế gian này, không thấy đường lối và khuynh hướng của nó và hậu quả đương nhiên phải có của hành động, và người mà không thể thấy rằng kiếp sống này quả thật không vĩnh cửu trường tồn, trong đó không có chân hạnh phúc, rồi luyến ái đeo níu dính mắc vào thế gian, người ấy rõ thật chưa trưởng thành. Người ấy phải thuần thục trong chánh kiến trước khi thông điệp của giáo pháp có thể thấm nhuần họ. Đám mây mờ tham ái, ngã mạn và si mê đang phủ kín mít người ấy thật là dày đặc và kiên cố. Mối hiểm họa vô cùng rùng rợn của đời sống nằm trong sự hiểu biết đời sống. Bởi vì tất cả mọi sự vật ở đây, tất cả những gì liên quan đến thế gian đều biến đổi, không có trường hợp ngoại lệ, ta không thể nương cậy vào bất luận gì. Chỉ có chánh kiến và tuệ minh sát mới loại trừ mê hoặc ấy và giúp con người nhận chân bản chất thật sự của cuộc sống. nằm phía dưới lớp mặt bên ngoài. Đến lúc vượt ra khỏi đám mây mờ, mê hoặc và lầm lạc, con người mới có thể chói ngời, rực rỡ sáng lạng với trí tuệ thật sự, như vầng trăng rằm vượt ra khỏi đám mây đen kịch che án. Khi thảo luận về tam học, giới, định và tuệ, tức là ba pháp tu học dẫn đến giải thoát cuối cùng và hoàn toàn thanh tịnh, ta cũng nên hiểu biết những bận nhơ tinh thần hay các khuynh hướng bất thiện ngủ ngầm bên trong con người tác động như thế nào. Khi những ô nhiễm và khuynh hướng ngủ ngầm nằm im lìm sâu kín trong tâm của con người thì được gọi là Anusaya. Có bảy khuynh hướng ngủ ngầm. Thứ nhất, tham dục. Thứ hai, ác ý. Thứ ba, tà kiến. Thứ bốn, hoài nghi. Thứ năm, ngã mạn. Số sáu, luyến ái vào kiếp sinh tồn. Thứ bảy, vô minh. Nó ngủ ngầm ngày nào mà không có gì khơi động. Năm giác quan cùng với ý là sáu, lục căn cung cấp thức ăn để khơi động các pháp bất thiện ngủ ngầm dưới hình thức sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu loại thực phẩm này có thể ngọt bùi, cũng có thể cay đắng. Dầu cay đắng hay ngọt bùi, sáu đối tượng của giác quan này tác động như những kích thích. Và liền sau đó những khuynh hướng hay ô nhiễm ngủ ngầm được kích động, phát sanh và trồi lên mặt. Sự trỗi dậy của các khuynh hướng ngủ ngầm này được gọi là Samudragatha. Một khi được khơi động và trỗi dậy, các khuynh hướng ngủ ngầm này tìm một lối thoát để vượt đi. Nếu con người không thể vận dụng sự chú tâm chân chánh và có hệ thống để làm lắng dịu những khuynh hướng vừa trồi lên, thì nó thoát ra bằng cửa miệng hay cửa hành động, tức là khẩu hay thân, hoặc cả hai cùng một lúc. Và điều này được gọi là vượt quá mức hay vượt qua khỏi. Trong ba giai đoạn phát triển có khuynh hướng ngủ ngầm, giai đoạn thứ ba vượt quá mức là thô kịch, giai đoạn thứ nhì là trỗi dậy là vi tế, và giai đoạn đầu tiên là ngủ ngầm càng vi tế hơn. Ba loại khí giới để khắc phục nó và giải phóng tâm ra khỏi kìm kẹp của nó là giới, định và tuệ. Do giới, mọi hành động bất thiện bằng thân và khẩu đều được kiểm soát và loại trừ. Đúng rằng trong pháp học, để rèn luyện thân và khẩu, phần nào cũng cần phải có kỷ luật tinh thần, mặc dầu không nhất thiết phải kiên trì hành thiện. Nhờ giới đức trong sạch, con người có thể trở nên vắng lặng và bình tĩnh trong thân và khẩu, nhưng ở tâm thì không. Người ấy có thể thiếu tâm định, mặc dầu có chiều hướng giúp cho tâm trở nên vắng lặng, giới đức không thể kiểm soát tâm. Tâm định an trụ với sự chú tâm sáng suốt và chân chánh, chế ngự loại khuynh hướng bất thiện thứ nhì trỗi dậy và ngăn ngừa không để cho nó thoát ra. Tuy nhiên, tâm định không thể tận diệt các khuynh hướng ngủ ngầm. Chính nhờ trí tuệ, tức là tuệ minh sát, Vipassana, tất cả mầm mống, tất cả khuynh hướng bất thiện ngủ ngầm được diệt từ tận gốc rễ. Và từ đó hành giả không còn bị những sự vật phù du tạm bợ làm hoang mang, bấn loạn, tinh thần hay lầm đường lạc bước. Không còn bị thế gian hiện tượng bao phủ tâm trí như đám mây mờ dày đặc. Bởi vì hành giả đã vượt lên khỏi mọi khả năng của sự lầm lạc, không còn có thể sai lầm, đã trở nên tuyệt đối vô nhiễm tình trạng mà chỉ có tuệ minh sát mới có thể đem lại. Và đây là giải thoát, bước ra ngoài vòng luân hồi, lẫn quẩn, sanh tử triền miên. Giờ đây ta hãy tự nhắc lại tuyên ngôn của Đức Thế Tôn trong phần mở đầu Kinh Niệm Xứ. Pháp Niệm Xứ là con đường duy nhất để chúng sanh tự thanh lọc, nhằm vượt qua khỏi phiền não và tha tháng, diệt trừ đau khổ và ưu phiền, đạt đến chánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Tóm lược, như đã thảo luận ở phần trên, khởi điểm trong hệ thống quản trị và giáo huấn của Đức Phật là giới hay tác phong đạo đức. Đứng vững hai chân trên nền tảng giới đức, hành giả phải cố gắng thuần hóa, khép cái tâm chao động vào khuôn khổ kỷ cương. Đức Phật chỉ dạy hàng môn đệ những đường lối và phương tiện để chế ngự khẩu nghiệp và thân nghiệp bất thiện. đã thuần hóa lời nói, kiểm soát hành động và nuôi mạng trong sạch bằng cách hành nghề sinh sống chân chánh. Hành giả vững vàng thiết lập cho mình một nếp sống đạo đức thanh cao. Trong khi luyện tập tự chế thân và khẩu, hành giả cũng nên canh phòng những cánh cửa của các giác quan, tức là thu thúc lục căn. Bởi vì nếu lơ đễnh lãng quên canh phòng sáu cửa giác quan, các tư tưởng bất thiện sẽ từ từ lẫn chèn vào, lấn át dần dần và xâm chiếm tâm. Hành giả cố gắng giữ tâm quân bình bằng cách đẩy lui những ưa thích và ghét bỏ, và kiên trì thu thúc lục căn, ăn uống độ lượng và luôn luôn giác tỉnh, không ngừng chú niệm. Bây giờ, nếu kiên trì chuyên cần và giác tỉnh chú niệm, hành giả sẽ tiến bộ vững chắc và bắt đầu công phu khó khăn hơn là hành thiền. Hành giả chọn một đề mục hành thiền thích hợp với tâm tánh mình và liên tục thực hành không để gián đoạn. Chuyên cần làm như vậy, một ngày nọ hành giả sẽ chế ngự mọi chướng ngại tinh thần, hoàn toàn kiểm soát cái tâm dao động của mình và thành đạt tâm định vắng lặng. Với thân, khẩu, thanh tịnh, lục căn thu thúc và tâm thuần hóa, hành giả hoàn toàn làm chủ lấy mình. Khi đã hoàn vị trong pháp tu tập về giới và định, hành giả tận lực thành tựu trí tuệ thực sự, tức là tuệ minh sát, bằng cách thấy tất cả mọi sự vật đúng theo thực tướng của nó. Thấy đúng thực tướng của vạn pháp như đã thảo luận ở phần trên là thấy bản chất vô thường, khổ, vô ngã của tất cả các pháp hữu vi. Đối với vị đệ tử của Đức Phật mà chuyên cần hành thiền như vậy, thế gian không phải là cái thế gian bên ngoài hay là thế gian mà ta được biết xuyên qua kinh nghiệm, mà chính là thân và tâm của con người, thế gian của ngũ uẩn. Chính cái thế gian mà hành giả cố gắng thấu triệt là vô thường, khổ, vô ngã. Và cũng chính cái thế gian danh sắc ấy mà Đức Phật hàm ý khi Ngài dạy Moggallasa: Này Moggallasa, hãy luôn luôn giác tỉnh chú niệm, nhận thức rằng thế gian là hư không, từ bỏ ý niệm về một bản ngã thường còn, nhờ đó mà có thể khắc phục ma vương, tức là cái chết. Phương pháp hành thiền minh sát bao gồm việc thành tựu tri kiến bằng cách quán chiếu trực tiếp, và công phu trực tiếp quán chiếu đưa đến tự nương tựa nơi chính mình và tâm quân bình vững chắc. Tri kiến này vượt ra ngoài phạm vi trí thức, thoát ra ngoài mọi lý luận hay mọi diễn dịch có tính cách khái niệm, hướng đến tình trạng thật sự chứng nghiệm đời sống và những gì liên quan đến cuộc sống. Hoàn toàn thấu triệt thực tướng của vạn pháp như vậy, hoàn toàn nhận thức bản chất thật sự của ngũ uẩn thủ như vậy, và bằng cách gội rửa mọi bận nhơ tinh thần, hành giả sống độc lập, không bám níu vào bất luận gì trên thế gian. Người đọc sẽ ghi nhận rằng, trong công trình tự thanh lọc thân tâm và tự làm chủ lấy mình, nhằm thành đạt giải thoát cuối cùng như đã được trình bày, không có sự áp chế hay cưỡng bách từ bên ngoài, không có ban thưởng và hành phạt cho những hành động đã làm hoặc thiếu sót bỏ qua không làm. Tình trạng giải thoát ra khỏi mọi bận nhơ tinh thần tuyệt đối và trọn vẹn nằm trong tay chính ta, không do ai khác, dầu người hay là thần linh. Cánh cửa đưa đến giải thoát rộng mở, không có song sắt, song hồng hay chốt khóa, trừ phi chính con người tạo ra những chốt, những khóa, những sông hồng hay những sông sắc ấy. Dầu một vị Phật chí tôn chí thánh cũng không thể tháo gỡ cho con người những thần thúc của vòng luân hồi, mà chỉ có thể dạy bảo rọi sáng con đường. Con đường là giới định tuệ. Trong tất cả những vấn đề của kiếp nhân sinh có thể rút keo gọn thành một vấn đề duy nhất là vấn đề dukkha, đau khổ hay bất tội nguyện. Và giải pháp cho vấn đề mà từ nghìn xưa chư Phật, những bậc toàn giác, những đấng chánh biến tri trong tam thế đã giáo truyền là bát chánh đạo. Công hiệu của con đường này nằm trong công trình thực hành con đường. Con đường hành thiền của Đức Phật tức là bát chánh đạo. Vẫn còn vẫy tay kêu khách hành hương mệt mỏi, hãy lần bước đến trạng thái châu toàn và thanh bình an lạc của Niết Bàn. Cuộc hành trình xa xôi ngàn dặm cũng chỉ bắt đầu bằng một bước đi. Và lời người xưa, vài người nhanh chân rảo bước, vài người chậm rãi đưa chân, vài người khác nữa bò lết một cách đau khổ, nhưng tất cả những ai tiếp tục tiến hành sẽ đến mục tiêu.